Xin kính chào quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900M Houston 1600M Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây là tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đường nối đường dây với Tokyo, Nhật Bản, với học giả Đỗ Thông Minh và như thường lệ với anh Quang Hưng từ Đài Phát Thanh Đà Lạt. Xin chào học giả Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston Đà Lạt. Xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ.
Dạ. Dạ vâng, xin kính chào học giả Đỗ Thông Minh cũng như là anh Dương Phục và quý thính giả. Bên này đó thì chúng ta cũng chỉ còn có vài tuần lễ nữa là đón Tết rồi. Nghe nói là mùa xuân ở bên Nhật Bản thì hoa anh đào bây giờ đã như thế nào rồi thưa anh Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ vâng, thường thì chúng ta nghe hoa anh đào nở vào cuối tháng 3 đầu tháng 4, nhưng mà thực ra thì nó cũng phức tạp lắm. Là bởi vì nước Nhật nó quá dài từ Hokkaido, nếu mà chúng ta tính xuống tới tận Okinawa thì nó có thể tới 3.000 cây số lận. Cho nên rằng là thời tiết rất là khác nhau. Okinawa nó nóng và nó có khí hậu gần với nhiệt đới, cho nên Okinawa hầu như không bao giờ có hoa anh đào, trồng ở đó không được. Thành ra chỉ từ Kyushu trở lên thôi. Và Kyushu đó thì có thể tháng 2 đã có hoa, nhưng mà Hokkaido thì tháng 5 mới có hoa nở. Đó là mình nói một cách tổng quát. Tuy nhiên, đôi khi mình không hiểu được tại sao hoa anh đào có khi nở vào tháng 11, tháng 12. Và trong tháng 12 vừa rồi, chúng tôi đi cái chùa nổi tiếng ở ngay giữa Tokyo, tức là chùa Asakusa, thì có một cây hoa nó nở. Trong khi những cây khác thì còn phải chờ có thể 1-2 tháng nữa, 3 tháng mới nở. Tuy nhiên Tokyo thì như quý vị cũng biết rất là rộng, chiều ngang của nó là coi như 100 cây số và chiều đứng của nó là 40 cây số, coi như là 4.000 cây số vuông, nhưng rất rộng. Thành ra nó có thể, nếu mà đếm về cây anh đào thì không biết là mấy trăm ngàn cây hoa anh đào. Vậy thì khi mà báo là Tokyo hoa nở thì căn cứ vào đâu để mà báo, căn cứ vào cái cây nào? Đó, thì thưa quý vị là ở cái đền Yasukuni, là cái đền mà chúng ta hay nghe nói là đền tử sĩ, mà mỗi lần thủ tướng bộ trưởng đi mà hay bị Trung Quốc hay Triều Tiên phản đối đó, thì ở đền đó nó có một cây được chọn là cây biểu tượng cho cả Tokyo. Thành ra khi nào cái cây này hoa nó nở thì được coi là hoa Tokyo nở, chứ còn có những cái nó sẽ nở trước nở sau. Thành ra vào cái thời điểm gần cái lúc nó nở rồi đó là các giới truyền thông là cứ chầu trực, bởi vì quý vị biết hoa nó nở đâu có mau, mà hoa rất mẫn cảm với thời tiết, nó có thể sớm 2 tuần, có thể trễ 2 tuần. Thành ra họ cứ canh chừng để mà tới làm sao mà quay được cái hoa biểu tượng của cả Tokyo để mà thông báo cho toàn quốc cũng như là riêng dân Tokyo biết là hoa Tokyo đã nở.
Vâng, nghe anh Đỗ Thông Minh nói là hoa anh đào ở bên Nhật nó phức tạp thế. Thật sự anh Đỗ Thông Minh ơi, hoa nào cũng phức tạp cả, nhất là hoa biết nói phức tạp đến cái độ là anh Đỗ Thông Minh không có cách gì hiểu được cả. Mà nói chung là các ông không thể hiểu
được. Ở
một
nơi rất chân gian không thể hiểu đâu.
Vâng, bây giờ thì nói đến cái vấn đề thời sự phức tạp thì chúng tôi đọc tin hàng ngày, chúng tôi thấy bây giờ khá phức tạp giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tại sao cái ông Trung Quốc cứ theo ông công kích ông Nhật hoài rồi, nhất là ông rất là chù cái ông Thủ tướng Abe này. Đến nỗi ông Thủ tướng này đi sang tuốt ở bên Sam Phi Châu. Thế mà bên Trung Quốc cũng lại lên tiếng nói là cái ông Thủ tướng này là kẻ gây sự, sắp sửa là muốn phục sinh cái chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Cái tình hình ở bên đó như thế nào về cái chuyện này thưa anh Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, thưa với quý vị rằng là chúng ta cũng biết là trên thế giới này nó là một cái cuộc chạy đua. Thế thì khi mà Nhật Bản mạnh lên và Nhật Bản đã giúp Trung Quốc, ngày hôm nay Trung Quốc đã mạnh lên và hai bên trở thành đối thủ. Thành ra rất là nhiều người đôi khi cũng hỏi thăm chúng tôi là tại sao Cộng sản Việt Nam nó như thế mà Nhật cứ viện trợ. Nhật là nước viện trợ nhiều nhất cho Cộng sản Việt Nam. Hiện tại cái mức trung bình mỗi năm là 1,6 đến 1,8 tỷ đô la. Thì chúng tôi cũng xin thưa rằng là không phải riêng Việt Nam mà khắp nơi, cả khối ASEAN và rất nhiều nơi, nó có một cái sự cạnh tranh Nhật với lại Tây Phương. Nhưng mà cái chuyện Nhật với Tây Phương hay Mỹ nó không mạnh bằng cái chuyện cạnh tranh Nhật với lại Trung Quốc. Như chúng ta biết là trong vòng 5-10 năm qua, cái chính sách của Trung Quốc là viện trợ khắp nơi để lấy cảm tình và để mở đường cho những cái vấn đề đầu tư cũng như là khai thác tài nguyên. Thí dụ bây giờ, thấy không, cái vấn đề mà bauxit đâu phải tự nhiên là Việt Nam nhường cho Trung Quốc đâu, hoặc là cái vấn đề đất hiếm nhường cho Nhật đâu, đó là vấn đề trao đổi, tức là những công trình đầu tư ở tại Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam không có tiền, mà không có tiền thì bây giờ anh phải bán đất đầu nguồn cho thuê đất đầu nguồn hoặc là cho khai thác mỏ. Thì cái trường hợp bên Lào, bên Campuchia cũng vậy. Bây giờ Trung Quốc nó mở một cái đường xe điện từ Vân Nam xuống tới tận Viên Chăn, băng ngang suốt nước Lào. Nó có trị giá lên tới 4 tỷ đô la, Lào không có tiền. Thì bây giờ là để cho Trung Quốc khai thác mỏ. Thành ra bây giờ họ phải dùng những cái đồng tiền đó để họ đi tìm tài nguyên, nhiên liệu và đồng thời là tìm thị trường. Thành ra vì vậy cho nên nó có cái sự cạnh tranh lúc thì ngầm mà lúc thì công khai giữa Nhật Bản và Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác. Trong cái vấn đề nói chung là các nước lớn muốn có cái ảnh hưởng đó với các nước nhỏ thì họ phải làm như vậy. Giả thiết là nếu mà Nhật Bản không viện trợ cho Cộng sản Việt Nam, cũng giống như là trong cái chiến tranh lạnh trước đây, nếu Hoa Kỳ không bán lúa mì cho Nga thì Canada, Úc bán, Âu Châu bán. Thành ra cái thiệt hại thì đáng lẽ đương nhiên là cái kẻ địch thì chúng ta cũng không thể giúp, nhưng mà của một mặt khác đó, nếu không làm như vậy thì các nước kia bán lúa mì, còn nông dân Mỹ thì là sản xuất hàng đầu thế giới mà lại không được bán. Mà quý vị bán một cái thị trường Nga là bán cả vài triệu tấn chẳng hạn như vậy. Thành ra vì vậy cho nên rốt cuộc quý vị thấy cãi nhau thì cãi nhau mà buôn bán đôi khi vẫn cứ buôn bán. Thành ra cái chuyện mà Nhật cũng vậy, vẫn có cái sự hỗ trợ cho Cộng sản Việt Nam ở một cái mức độ nào đó. Thí dụ như bây giờ ngoài hai cái lò nguyên tử đầu tiên của Nga qua cái viện trợ ODA của Nga ở Ninh Thuận, hai cái lò kế tiếp là của Toshiba của Nhật. Thì ngày xưa một cái lò cỡ 1 triệu kilowatt đó thì giá nó cỡ 2 tỷ, nhưng với những cái tiêu chuẩn mới nó có thể là 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ như bên Nhật này. Thế thì Việt Nam làm sao có tiền? Thì lại vấn đề là dành cho Nhật những cái ưu tiên về khai thác đất hiếm vân 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 đó. Nó gọi là Việt Nam, nó gọi nôm na là quỹ đất, tức là những cái công ty đầu tư vào Việt Nam thì các cái địa phương á, các quan lớn ở địa phương á muốn hợp tác, tiền thì không có nhưng mà chúng tôi có mặt bằng, và mặt bằng lấy ở đâu ra? Mặt bằng cướp của dân. Thì những cái mặt bằng đó nó gọi là quỹ đất, nó tính thành tiền để mà thành một cái giá trị để mà hợp tác và đầu tư với lại các cái công ty bên ngoài. Thành ra chúng ta thấy rằng là Cộng sản Việt Nam đó, cũng giống như Cộng sản quốc tế nói chung, họ cho rằng là tư bản là dãy chết, tư bản là cạnh tranh nhau rồi tự giết nhau đó và tận diệt tư bản. Nhưng cuối cùng ngày hôm nay một cái điều rất trớ trêu, họ trở thành những cai thầu đắc lực nhất của tư bản. Quý vị có thấy rằng tư bản nào nó vào Việt Nam nó hại hết dân mình, nó đuổi dân đi, nó lấy đất không? Hoàn toàn không có một thằng tư bản nào từ xưa đến giờ, ngay cả thời Pháp cũng vậy. Nhưng bây giờ Cộng sản Việt Nam là những cán bộ cộng sản cầm súng theo đuổi dân đi để làm gì? Để dâng đất cho tư bản, xong rồi đứng ra lập những công đoàn làm cái gì? Để ở giữa ăn thuê hồng, hoàn toàn nghe theo lời của tụi tư bản chứ không phải nghe theo cái nguyện vọng của người dân đó. Thì đó là những cái nghịch lý mà người cộng sản, đó là họ rõ ràng là thất bại và đầu hàng tư bản, bây giờ trở thành những tay sai cho tư bản. Thành ra cái chuyện mà Trung Quốc mà cãi nhau như chúng ta thấy là bây giờ đăng báo ở bên Anh hoặc là ở một vài nước, bây giờ các đại sứ là viết bài chửi nhau vân vân đó. Và riêng cái chuyện Trung Quốc thì trong đầu năm nay họ đã có 3 cái chiếc tàu lảng vảng tới cái khu vực tranh chấp, và phía Nhật Bản thì Bộ trưởng Phòng vệ đó thì ông cũng tuyên bố rằng nếu mà xâm phạm đó, thì cũng có thể là tới một lúc mà Nhật Bản phải dùng tới vũ lực. Tại vì cái chuyện xâm phạm này nó đã lặp đi lặp lại vài trăm lần chứ không phải là một hai lần đó. Nhưng mà thực ra thì Trung Quốc cũng chỉ dừng tới đó, không thể làm hơn được. Tại vì qua hàng trăm lần thì đó là chỉ có thay đổi thôi, lúc là ngư chính, lúc là hải giám, lúc thì chiến đấu cơ, lúc thì oanh tạc cơ, tức là Việt Nam nó gọi là máy bay cường kích đó, còn chiến đấu cơ nó gọi là tiêm kích, rồi cho tới kể cả máy bay không người lái, nhưng mà không thể đi hơn được, tức là không thể nào thực sự đụng chạm vào cái đất của mấy cái đảo đó được. Và bởi vì Nhật Bản cũng sẽ chống đối quyết liệt, và đồng thời sau lưng Nhật còn có Hoa Kỳ nữa, thì cái chuyện bành trướng của Trung Quốc đó, nó không phải chỉ có ảnh hưởng tới các nước xung quanh mà nó có ảnh hưởng tới cái vị thế của Hoa Kỳ, cho nên Hoa Kỳ luôn luôn nhân danh cái vấn đề tự do thông thương để mà tìm cách ngăn chặn.
Đã nhiều lần nói chuyện với lại học giả Đỗ Thông Minh thì anh cũng có nói về cái tinh thần của cái người Nhật. thì kể từ sau cái vụ mà Hoa Kỳ đánh hai quả bom nguyên tử và Nhật Bản đầu hàng thì người Nhật có những cái thay đổi đáng kể, chẳng hạn như là họ không còn nhắm đến cái việc mà đi chinh phục những cái quốc gia lân cận hoặc là bất cứ một quốc gia nào khác, và họ đã quay về để mà phục vụ về vấn đề tài chính cũng như là về vấn đề kinh tế nhiều hơn, cho đến nỗi mà chúng ta thấy là sau khi mà Thế chiến thứ hai kết thúc thì nước Nhật hầu như là bị tan hoang, và sau đó thì họ phục hồi trở thành một trong những cường quốc kinh tế của Hoa Kỳ, của thế giới hiện nay. Nhưng mà với cái tình hình như thế này đó thì theo như là học giả Đỗ Thông Minh là ông Abe, đó là ông thủ tướng, thì ông cũng có vẻ là không có hài lòng về những cái phản ứng của Trung Quốc từ cái vấn đề mà Biển Đông, rồi về vấn đề mà Trung Quốc đưa ra cái khu vực gọi là cái phòng thủ phòng không của hàng bên không phận của trên Biển Đông, và bắt tất cả những cái máy bay nào bay qua cái không phận mà đang có những cái vấn đề tranh chấp đó hoặc là Biển Đông đó phải xin phép. Thì ông Abe thì trong những cái hành động gần đây hình như là cũng có muốn phục hồi lại quân đội, hoặc là có thể là bây giờ người dân của Nhật Bản theo như là học giả Đỗ Thông Minh thấy thì họ có nhắc lại cái tinh thần võ chí đạo của người Nhật trước đây đó, tức là cái tinh thần mà họ cố gắng làm sao mà bảo vệ quốc gia. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta thấy là cái bộ quốc phòng của Trung Quốc, của Nhật Bản bây giờ họ hầu như là chỉ để phòng vệ mà thôi, chứ không có thể tấn công. Nếu mà trong những cái trường hợp mà xảy ra những cái vụ xung đột giữa lại Trung Quốc thì người Nhật có thể là họ có thể đồng ý với lại ông Abe trong cái việc mà tăng cường về vấn đề an ninh đối với lại bộ quốc phòng của Nhật Bản hay không, thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, về cái câu hỏi của anh Quang Hưng về cái vấn đề là cái tinh thần samurai võ sĩ đạo của Nhật, thì thực ra đó thì chúng ta cũng thấy rằng cái tinh thần mà liều chết sống anh dũng sống hùng, tức là được cuộc đời ví như là cái cánh hoa anh đào. Lý do là hoa anh đào nó chỉ nở trong vòng chừng hai tuần lễ thôi, và nó đẹp chứ nó không có lập sống lâu. Thành ra người tinh thần của samurai là cầu sống đẹp chứ không cần sống lâu, tức là chết làm sao chết cho đẹp. Thế nhưng mà thực ra thì thưa quý vị, cái tinh thần đó nó cũng có những cái sự cực đoan đó. Vì vậy cho nên rằng là những cái tinh thần đó đã cống hiến cho nước Nhật trong Thế chiến thứ hai và nó đã thất bại. Thực ra thì cái tinh thần samurai nó cũng đã bị đi xuống một phần từ cái thời Minh Trị. Tức là Minh Trị khi đó là chủ trương xây dựng một cái quân đội kiểu chính quy hiện đại như bây giờ, bắn súng và đi ác ê chứ không có còn là cá nhân lẻ tẻ cầm gươm cầm đao, hoặc là dưới cái hình thức là những lãnh chúa hay là sứ quân như ngày xưa nữa. Cho nên là chính Minh Trị Thiên Hoàng sau đó cũng cắt tóc theo cái kiểu nghĩa là tóc ngắn. Đó, Việt Nam chúng ta thời Phan Chu Trinh cũng có cái phong trào cắt tóc và ăn mặc theo kiểu Âu phục, nhưng mà bằng những cái loại vải của Việt Nam mình, thay vì cái áo lụa thuộm như ngày xưa hoặc là đàn ông búi tóc chứ vân vân, thì nó đã có những cái thay đổi như vậy. Và khi thay đổi như vậy thì đồng thời với cái chuyện mà tập quân sự kiểu mới, thì quý vị thấy là cái vai trò của cái người samurai đã bị mất rất là nhiều. Thành ra vì vậy cho nên nếu mà samurai mà không búi to ngược, không đeo kiếm thì còn gì là samurai nữa. Trong khi đó, để mà thống nhất và giữ gìn an ninh thì cấm đeo kiếm, và với cái phong trào cắt tóc thì cũng mất luôn cái nữa là cái tóc búi to ngược. Thành ra cái phim Last Samurai đó là để thể hiện cái sự nổi loạn của những cái người samurai. Họ luyến tiếc cái quá khứ và vì vậy cho nên họ chống lại. Nhưng mà thực tế ra thì chúng ta cũng biết là họ không thể nào chống nổi với cái quân đội hiện đại và cái thế của Minh Trị. Và chính cái chuyện mà những cái lực lượng mà giúp Minh Trị mà thống nhất đất nước hồi đó mới lập nên cái đền, gọi là cái đền Chấn Hồn Xã. Và sau này thì rời lên Tokyo chính là cái đền Yasukuni ngày hôm nay. Từ đó cho tới nay đó là gần 150 năm đã trải qua 10 cuộc chiến và đã có khoảng 3 triệu người chết ở trong đó. Trong đó có 14 người là chiến phạm hạng A. Đó là lý do tại sao những cái ông thủ tướng Nhật tới mà cứ bị phản đối. Thực ra họ tới, họ luôn luôn nói là tới với cái tinh thần phản tỉnh và không bao giờ tái phạm lần nữa, chứ không phải họ tới để họ đề cao. Cho nên là trong giới truyền thông của Nhật Bản cũng vậy, lâu lâu họ vẫn dùng cái từ samurai, nhất là đặc biệt dùng cho giới thể thao ạ. Tức là những tuyển thủ của họ đã đi đấu khắp nơi đó thì họ gọi là samurai. Nhưng mà cái samurai ngày hôm nay thì nó không còn là đúng nghĩa cái samurai ngày xưa nữa. Với cái phim Last Samurai thì chúng ta cũng có thể nói coi như tượng trưng là cái tinh thần samurai nó đã không còn. Và cái tinh thần của người Nhật ngày hôm nay, tức là những người lính đó, tức là trong tự vệ đội đó, thì họ mang tính chất chuyên viên nhiều hơn. Đương nhiên họ vẫn có ái quốc. Và thí dụ nước của họ mà bị tấn công, Trung Quốc tấn công mức độ nào đó, thì có thể cũng có rất là nhiều người nổi máu anh hùng lại sống lại cái tinh thần samurai. Nhưng mà nói chung trên toàn quốc á, thì nó không có những cái tinh thần cực đoan và quyết tử như cái kiểu samurai nữa. Chúng ta biết là thời samurai là có 3.000 phi công thần phong, và trong đó thì 90% đã chết, và ông trung tướng chỉ huy cũng tự sát khi mà thua. Đồng thời đó, nó có khoảng 200 người lái những cái ngư lôi, gọi là ngư lôi hồi thiên, tức là lái những cái ngư lôi mà ở đầu nó là 500 cho tới 1.000 tấn chất nổ để lao vào tàu nữa. Nhưng những cái người này là lặn ở dưới nước, cho nên là thế giới không biết tới, không có phim ảnh nào về họ, giống như những cái máy bay lao vào tàu Mỹ. Nhưng mà cũng có, nghĩa là cái lối tâm bom tự sát bằng máy bay và bằng ngư lôi Nhật nó đã thực hiện khi mà cuối cuộc chiến và bắt đầu thấy yếu thế. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng tôi nghĩ rằng họ sử dụng bằng kỹ thuật, bằng cái sự khéo léo, bằng cái luật pháp, bằng cái hòa bình, chứ họ không dùng những cái hình thức mà cực đoan và kiểu tự sát như trước nữa. Nếu có xảy ra thì nó chỉ là những trường hợp ngoại lệ thôi.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Anh Đỗ Thông Minh vừa nhắc đến cái từ samurai khiến cho chúng tôi nhớ cái phim mà Last Samurai, đó là phim rất là nổi tiếng Tom Cruise đóng đó, mà phim này rất là hay, khiến cho chúng tôi nhớ lại có một cái phim nổi tiếng ở bên Nhật là Team Seven Samurai, Toshiro Mifune đóng, từ cái thời ngày xưa trước 75 đó anh Đỗ Thông Minh, mình mê mấy cái loại phim ảnh.
Mình gọi là Bảy Chàng Võ Sĩ Đạo.
Bảy Chàng Võ Sĩ Đạo, và cái phim này nó hay đến cái độ mà chính phim Mỹ đó lại bắt chước lại cái câu chuyện nội dung của cái Seven Samurai để mà làm thành một phim Mỹ cũng rất là nổi tiếng, với Yul Brynner rồi. Tất cả những cái tài tử nổi tiếng cái thời điểm mà cách đây, cái thời mình hay mê cine đó ở Sài Gòn đó anh, thì là cái phim này
là
đó,
mình thời đó là có cả phim cái gì đó, người mù
vâng, đúng
kiếm á, với lại người phu xe,
đúng rồi, người phu xe cũng anh Tơ Sơ Mơ Mơ đó, vâng, người phu xe nó nổi tiếng lắm,
phim mà lá
xanh
ngôn,
vâng. Thì bây giờ nhắc đến cái đó, tới cái tinh thần mà anh vừa nói, tinh thần samurai, tinh thần hiệp sĩ của người Nhật, và người Nhật hồi xưa kính trọng những cái nhân vật mà samurai này lắm, coi như cái biểu tượng của nước Nhật. Bây giờ đó, chúng tôi xin được góp ý với anh Đỗ Thông Minh, anh ở bên Nhật thì chắc chắn anh nắm tình hình hơn, nhưng mà chúng tôi theo dõi tin tức thì thấy rằng ông Thủ tướng Nhật Bản hiện nay, ông Abe đó, khi mà ông đến viếng thăm cái đền Tử Sĩ không phải là vô tình, mà cũng không hẳn là khiêu khích như là Trung Quốc nói, nhưng mà ông biết trước và ông biết chắc thế nào cũng có cái phản ứng từ phía Trung Quốc cũng như là về phía Đại Hàn, bởi vì nó đã xảy ra nhiều lần những cái thời kỳ trước, khi mà mỗi nhân vật cao cấp nào đến là ồn lên phản đối, ông có thể tránh nhưng mà ông không tránh, để chứng tỏ một cái sự cương quyết. Và nếu mà theo một số những quan sát viên thì ông Abe có khuynh hướng, bây giờ Nhật Bản đã là cường quốc kinh tế rồi nhưng mà không muốn chịu thua về lực lượng quân sự, ông cũng muốn để tạo cho một lực lượng quân sự mạnh hơn ở xứ Nhật, nhưng mà bị ràng buộc bởi cái hiến pháp sau cái thế chiến thứ hai là không được quyền. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là ông có khuynh hướng không hẳn là phục lại cái chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, nhưng mà muốn là Bộ Quốc phòng Nhật nó có mạnh hơn, chứng tỏ rằng là có tăng cường về quân sự thật sự, và thấy rõ là ông mới không ngại đụng chạm với Trung Quốc. Chứng tỏ rằng thí dụ như cái vụ mới nhất đây đó là cái vụ mà Trung Quốc đưa ra cái luật là bắt những cái người đánh cá, như là anh đã phải xin phép kia vào một số gần như là 3/4 của cái vùng biển Đông đó, một điều vô lý nhưng mà nó ảnh hưởng ở phi luật tân với lại Việt Nam mạnh nhất, nhưng mà Nhật Bản ngay lập tức lại là một cái quốc gia đầu tiên lên tiếng phản đối cái chuyện mà Trung Quốc không thể nào đưa ra một cái luật lệ vô lý như vậy để kiểm soát bắt mọi người, tất cả những người đánh cá của quốc gia khác phải xin phép khi mà vào cái vùng không phải là vùng biển của Trung Quốc, thì cái Nhật, nước Nhật thấy rõ ràng là không phải là khiêu chiến nhưng mà không muốn là nhượng bộ Trung Quốc ở trên cái bàn cờ thế giới nữa. Cái chuyện mà ông Abe đi thăm Phi Châu đó cũng là cố ý, và chính ông ấy thì ông ấy đã tuyên bố ở khi mà ông ấy đến thăm viếng thăm Phi Châu rằng là Châu Phi là một phần chương trình ngoại giao chiến lược của ông. Và chúng ta thấy rằng Trung Quốc sau này đó, chính mấy ông chủ tịch Trung Quốc sang tận ông tập của mình sang thăm Phi Châu, nó là có cái khuynh hướng tranh chấp về ngoại giao để chiếm ảnh hưởng ở trong nhiều vùng ở trên thế giới. Tại vì ông Abe này đó, ông không có là cái người như là những thủ tướng khác không nhượng bộ ở Trung Quốc. Và mới đây đó thì một cái tin này lạ lắm, muốn kiểm chứng lại với anh Đỗ Thông Minh, là cái cộng đồng người Việt ở Nhật Bản đa số thường là cộng đồng thụ động trước những cái nhạy cảm về cái thời sự trên thế giới. Thế nhưng mà lại có tin là bây giờ cộng đồng Việt Nam ở Nhật Bản là xuống đường, chuẩn bị xuống đường vào ngày 19 tháng Giêng, tức là cái ngày kỷ niệm là 40 năm cái ngày trận chiến Hoàng Sa, và lại đưa ra những cái lời tuyên bố rằng là yêu cầu là Bắc Kinh hãy đừng có mà hung hăng mà lấn chiếm mà những cái quốc gia một cách quá đáng, nhân tiện là kỷ niệm cái 40 năm Trung Quốc coi như là xâm lược cái đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Thì những cái tin đó có đúng không anh?
À, dạ, chúng tôi cũng chưa được nghe cái tin như vậy anh, nhưng mà cũng có thể có xảy ra. Nhân cái chuyện anh Dương Phục hỏi thăm á, thì chúng tôi cũng xin được nói như thế này. Khi mà xảy ra cái chuyện cuộc chiến ở Hoàng Sa và sau khi miền Nam mất Hoàng Sa, thì ở trên thế giới này, lúc đó hải ngoại hầu hết chỉ có sinh viên thôi, không có cộng đồng người Việt mình đông đảo như bây giờ. Thì ở Nhật và ở Pháp là hai nơi đã tổ chức biểu tình, tức là sinh viên. Thì ở bên Nhật này ước lượng lúc đó là khoảng 100 sinh viên đã hết. Lúc đó, đó thì nó cũng có cái cảnh như thế này, tức là hàng ngũ sinh viên hải ngoại cũng phân rồi, quốc gia với cộng sản thì cũng đấu đá với nhau hàng ngày. Nhưng mà riêng cái vụ đó, đó thì tương đối lại cũng đi chung với nhau. Và sau đó thì phía bên sinh viên thì tả họ có một cái ủy ban là bảo vệ cái là bảo toàn lãnh thổ đó, đó là để chống bá quyền Trung Quốc, nhất là khi mà xảy ra cái cuộc chiến năm 1979 đó, thì họ lập ra cái ủy ban như vậy. Thành ra cũng xin thưa với anh là cái chuyện nó xa xưa 40 năm rồi, nhưng mà thời đó thì coi như anh em sinh viên ở Nhật và ở Pháp là hai nơi đã đứng lên biểu tình về cái vấn đề này.
Nói về cái
bây giờ như chúng ta cũng thấy một cái chuyện rất là đặc biệt, tức là truyền thông ở tại Việt Nam năm nay rất là nhiều báo chí đã đưa ra những cái bài ký sự rất chi tiết và dùng những cái lời lẽ phải nói rằng là ca ngợi 74 người đã hy sinh, đều gọi là những người chiến sĩ hy sinh, chứ không hề thấy có một cái từ miệt thị hay là gọi ngụy gì linh tinh như là từ xưa tới giờ. Các anh chị chắc cũng thấy cái điều đó cũng đang làm cho dư luận người Việt hải ngoại cũng như ở trong nước cũng đang rất là ngạc nhiên, không biết là nhà cầm quyền muốn cái gì. Thực ra thì chúng tôi cũng nghĩ rằng họ chỉ lợi dụng mà thôi, rất là đơn giản như vậy. Lý do Cộng sản Việt Nam đó là lúc thì nói thế này, lúc nói thế khác. Bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng có 20-30 ngàn người chết ở biên giới năm 1979 kéo dài tới 91, họ đâu có nói tới đâu. Nhưng mà bây giờ trong cái vấn đề tranh chấp này đó, thì nhân đó họ muốn một phần nhá, họ cũng bị khuất phục, nhưng một phần đó thì họ cũng muốn khơi được lợi cái tinh thần lên một chút. Cho nên là vì vậy cho nên họ mới đưa ra cái chuyện này trong lúc này. Đó. Và cũng nhân cái chuyện Hoàng Sa thì quý vị cũng biết là cái trận Trường Sa đó, thì lúc đó, đó là có cái lệnh của Lê Đức Anh là không được nổ súng. Tại vì nổ súng thì có thể làm lớn chuyện và coi như là không kiểm soát được tình hình. Cho nên là quân hải quân của Cộng sản Việt Nam đi bằng những cái tàu vận tải rất là cũ mềm. Và trong lúc căng thẳng như vậy thì lo lội xuống nước mà cắm cọc, cắm mốc với người theo. Trong khi đó quân của Trung Quốc thì nó được lệnh bắn và nó bắn bằng đại liên nhá. Bắn đại liên hoặc là phòng không mà 12-7 mà nó quay ngang ra nó bắn. Còn tàu thì nó bắn bằng đại bác. Thành ra quý vị thấy không, là tự nhiên như là mình xếp hàng mà ở dưới nước thì nấp ở đâu, mà nước thì ngang tới lưng, tới ngực. Thành ra có nghĩa là bắn chết như giả vậy đó. Chứ còn cái miền Nam trận Hoàng Sa hồi đó là mình được lệnh bắn và mình đã bắn trước. Theo như ông Vũ U Sang, ông còn bắn trước cả lệnh nữa. Thành ra mình đã bắn ngay cái tàu gọi là xoáy hạm, tức là cái tàu chỉ huy. Đó là chết một lô đại tá, trung tá, thiếu tá vân vân. Thành ra ít nhất là mình có một cái cuộc chiến, chứ còn cái trận Trường Sa là không có đánh. Gần như là phía quân hải quân Cộng sản Việt Nam là không có bắn phát nào hết, bởi vì cái lệnh là không được bắn. Đó, nhưng mà bên kia nó bắn trước, thành ra coi như là rất là tội nghiệp những cái người lính ở đó. Mà quý vị cũng thấy không, ít được nói tới, mà nhất là cái trận biên giới thì kinh hoàng lắm. 20-30 ngàn người chết thì cũng lờ đi. Thành ra nhiều người rất là đặt câu hỏi nghi ngờ. Tuy nhiên chúng tôi thấy ở Việt Nam nó cũng có những cái biến chuyển rất là đáng ca ngợi. Đó là cái chuyện cái nhóm Nô U ở Bắc và Nam lâu nay thì họ đã vận động quyên tiền và họ đi ủy lạo những cái gia đình. coi như là cựu binh sĩ hoặc là những người đã có gia đình thân nhân bị mất trong cái trận Hoàng Sa, và ngay cả anh Huy Đức với lại một số người coi như cựu thành viên của báo Tuổi Trẻ vân vân đó, thì họ cũng kết hợp với nhau, họ cũng đi quyên tiền và họ ủng hộ, họ góp. Thì trong quá khứ chúng ta thấy thí dụ như là tiến sĩ luật của Hà Vũ và một số người cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Họ nói là phải vinh danh bởi vì những người này là những người đã hy sinh vì nước, bảo vệ đất nước, họ đã chiến đấu thực sự. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái thời cơ tốt cho chúng ta nếu mà chúng ta biết tận dụng cái chuyện này.
Cái vụ năm nay đó 40 năm nó có hiện tượng lạ lắm anh Đỗ Thông Minh. Cái truyền thông ở trong nước đó thì trước đây hiếm khi nào mà nhắc tới cái trận chiến này trong những cái kỳ trước, nhưng mà riêng năm nay đó thì họ nhắc tới và cũng nhắc tới những chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa mà không mà không nói, thường thường họ cứ gọi là ngụy quân, ngụy quyền. Thật sự ra chính phủ Việt Nam Cộng sản cũng chưa chính thức xác nhận là những cái người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, hải quân đó, mà chết trong cái trận mà chiến là những cái tử sĩ, là những người hy sinh vì Tổ quốc, nhưng mà họ vẫn
có
vận động như vậy. Nhưng mà không dám gọi là người quân, mà vẫn là cái kêu gọi một cách kính trọng. Bởi vậy cho nên cái này năm nay nó là một cái hiện tượng lạ. Chính phủ thì chưa chính thức, nhưng mà cái nhiều hội đoàn ở trong nước đã thực hiện. Ở ngay tại Hà Nội đó, cái trung tâm Minh Triết thuộc cái Liên hiệp các hội khoa học đã tổ chức cái kỷ niệm 40 năm cái sự kiện Hoàng Sa và nhắc tới những cái chiến sĩ hải quân một cách rất là kính trọng. Thì đây cũng là một cái hiện tượng cũng khá đặc biệt trong năm nay. Anh Quang Hưng ạ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái dịp mà nói chuyện gần đây thì ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng nhắc đến cái cuộc chiến Hoàng Sa vào năm 1974. Thì cái tin tức nói về cái câu chuyện của ông Nguyễn Tấn Dũng thì cũng có được đăng trên báo chí, nhưng mà sau đó thì một số các báo chí cũng ra rút cái bản tin đó xuống. Bởi vì nó có tính cách là họ cũng muốn chờ đợi có những cái phản ứng như thế nào. Nhưng mà thực sự là nhiều người đó, nhiều chuyên gia là họ cho thấy là cái vấn đề mà đòi chủ quyền trên Hoàng Sa đó thì Cộng sản Việt Nam hoàn toàn không có những cái bằng chứng cụ thể. Nhất là cái vấn đề mà ngay cả cái hải đồ hoặc là cái bản đồ về Hoàng Sa đó thì nó cũng thuộc về Trung Quốc vẽ và cũng đã được in ở bên Việt Nam. Thì Cộng sản Việt Nam có thể sẽ phải cần nhắc lại cái trận chiến Hoàng Sa giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Trung Cộng để mà có thể là có những cái bằng chứng cụ thể cho thấy là Việt Nam trước đây đã là chủ quyền của Hoàng Sa, và vì thế mà có xảy ra cái cuộc chiến ở Hoàng Sa giữa quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hải quân với quân đội Việt Nam Cộng Hòa với lại Trung Quốc. Cái điều này cũng có thể là một cái điều tốt, thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ. Cộng sản Việt Nam cũng có thể phải dùng những cái trận chiến này để mà có thể là đưa ra những cái bằng chứng là mình cũng có đã là bảo vệ Hoàng Sa. Dạ.
Họ đã tập dụng những cái văn bản, những chu bản của cái thời nhà Nguyễn ngày xưa, cho tới những cái bản đồ lấy của Trung Quốc, cho thấy rằng là Trung Quốc chỉ vẽ bản đồ tới Hải Nam thôi, và họ đưa những cái dẫn chứng về cái cuộc chiến ở Hoàng Sa và có thể sắp tới sau này nữa là trận chiến ở tại Trường Sa, để chứng tỏ cái sự hiện diện, kể cả dùng những cái bản đồ quốc tế, chúng ta có thể gom góp lên tới là 50, 70, gần 100 cái bản đồ để chứng minh cái điều này. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là cái vấn đề ngày hôm nay sức mạnh vẫn là trên hết, và Cộng sản Việt Nam thì bị coi như là chi phối, cho nên rằng là đã không dám đưa cái vấn đề này ra Liên Hợp Quốc hoặc là Tòa án quốc tế, mà lại nghĩa là bị Trung Quốc kẹp và nói chuyện rằng là chúng ta sẽ giải quyết song phương thôi. Tức là hai anh em mình, thằng đàn anh bóp mũi thằng đàn em rồi bảo chúng ta giải quyết song phương thôi, bịt miệng không cho thằng đàn em kêu. Đó. Thành ra thực ra quý vị cũng biết trong một cái đảng lớn như vậy, trong cái tâm tư người Cộng sản cũng rất nhiều người giống như chúng ta trong cái vấn đề là yêu nước, làm sao giữ đất nước, trong khi có những kẻ thì bị mua chuộc hoặc vì quyền lợi, nghĩa là sẵn sàng bán nước, nó vinh thân. Thành ra nó có những cái mâu thuẫn ngay trong nội bộ, đặc biệt là vấn đề này. Ví dụ như những cái người mà yêu nước thì không thể nào chịu được cái cảnh mà những người dân lên tiếng là Hoàng Sa Trường Sa của mình mà bị bắt cả. Quý vị có nhớ là hôm cách đây ba hôm thôi, có một cái cuộc buổi tình rất là đặc biệt ở trước Lăng Ba Đình, chắc quý vị cũng có thấy rồi phải không ạ? Tức là cái nhóm Pháp Luân Công có 5 người đó, đó họ nghĩa là đã đảo Đảng Cộng sản, gọi như là kể cả Hồ Chí Minh là ma đầu, thấy không? đó là tàn hại đất nước mà họ răng biểu ngữ ngay trước lăng Ba Đình. Thành ra nghĩa là họ sẵn sàng chấp nhận bị bắt rồi những cái lời lẽ chưa bao giờ sỉ nhục Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh nặng nề như vậy, ngay cái chỗ được coi là đất thánh linh thiêng nhất là ngay lăng Ba Đình chứ không phải là lén lút ở đâu cả. Và họ đứng công khai như vậy, mặc áo vàng của cái nhóm Pháp Luân Công Việt Nam, thì sau đó họ bị bắt đưa về đồn, nhưng mà rồi tới bây giờ thì chúng tôi cũng chưa biết tin rõ thêm như thế nào, nhưng mà cho thấy là những người này đầu hầu hết là những người trẻ sống và sinh ra trong cái xã hội này. Còn tuổi thì chúng ta thấy chỉ trên dưới hai mấy 30 tuổi thôi, nhưng không thể nói rằng là họ bị những cái tư tưởng của thế lực thù địch hay cái gì cả.